Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu ngày 17 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị đã có 56 đơn vị và 128 cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng.
Cùng với việc phát triển cây màu, những năm qua người dân xóm Cậy, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây hoa vào canh tác. Giờ đây nghề trồng hoa ở Hướng Thượng đã phát triển khá mạnh, đem lại thu nhập cao cho người dân.
Cuối năm, tình hình hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng đối với mặt hàng quần áo sẽ diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán, bởi nhu cầu mua sắm của nhân dân tăng cao. Để góp phần kiểm soát, ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thì các ngành chức năng cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để tình trạng bán hàng không tem nhãn được đẩy lùi. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể và 32 xã phường trên địa bàn. Dưới sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên đã được triển khai đúng kế hoạch, nội dung đạt chất lượng cao, an ninh trật tự được đảm bảo, an toàn tuyệt đối. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường được đẩy mạnh, trong đó nổi bật là thành phố đã đầu tư trên 70 tỷ đồng để cải tạo vỉa hè 8 tuyến đường với tổng chiều dài các tuyến 8,6 km, góp phần tạo diện mạo đô thị mới cho thành phố. Công tác tuyên truyền được thực hiện tích cực trên các loại hình phương tiện thông tin đại chúng. Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện, trong đó thành phố đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa và làm nhà mới cho 125 hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, việc tổ chức thành công các hoạt động chào mừng và lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố đã tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, tự hào đối với nhân dân các dân tộc của thành phố. Qua đó quảng bá hình ảnh, tiềm năng to lớn của thành phố, khẳng định vị thế của một thành phố đô thị loại 1. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi người dân thành phố trong việc nỗ lực đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo. Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố đã bình xét khen thưởng cho 56 tập thể, 128 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Sáng 16 tháng 11, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội thảo lần 2 cuốn lịch sử Đảng bộ phường giai đoạn 1945-2016. Cuốn lịch sử Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 1945-2016 ghi lại những đóng góp to lớn của cán bộ đảng viên, nhân dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bản dự thảo cuốn lịch sử gồm 5 chương và các phần kết luận phụ lục. 5 chương gồm tổ chức cơ sở đảng và quân dân vùng đất phường Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954, chi bộ đảng, đảng bộ khu phố, tiểu khu Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975, đảng bộ tiểu khu phường Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 1975-1985, đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 1986-2000, đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2000-2016. Tại hội thảo lần 2, các đại biểu nguyên là lãnh đạo phường qua các thời kỳ đã cho ý kiến sửa đổi vào bản dự thảo như những thành tựu nổi bật của đảng bộ phường, quá trình công tác của lãnh đạo phường. Cuốn lịch sử được hoàn thiện sẽ là tài liệu quan trọng để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong phường, là tài liệu cho các cấp ủy đảng trong đảng bộ phường nghiên cứu vận dụng nhằm xây dựng đảng bộ phường ngày càng trong sạch vững mạnh.
Nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ sở hạ tầng, đảm bảo diện tích phòng làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông cấp xã, gọi tắt là bộ phận một cửa, Sở Nội vụ đã phối hợp với các địa phương rà soát thực trạng, lập danh sách các đơn vị cấp xã có nhu cầu và bố trí được quỹ đất để xây dựng mới. Kết quả toàn tỉnh có 68 xã thị trấn có nhu cầu xây mới phòng làm việc của bộ phận một cửa. Tại những địa phương này, phòng làm việc của bộ phận một cửa không đủ diện tích tối thiểu dưới 40m² hoặc phòng có kết cấu không đảm bảo để cải tạo sửa chữa. Một số nơi phải nhờ phòng làm việc của các ban ngành khác dẫn đến cán bộ công chức thiếu phòng làm việc. Hạn chế đó gây khó khăn cho hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, khó đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động giao dịch theo quy định. Trên cơ sở kết quả rà soát này, Sở Nội vụ đang hoàn thiện đề án hỗ trợ xây dựng phòng làm việc, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, trình cấp có thẩm quyền quyết định. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí cho các xã có nhu cầu xây mới phòng làm việc của bộ phận một cửa, ưu tiên những nơi chưa đảm bảo diện tích, 11 xã. Đồng thời, Sở Nội vụ cũng đang xây dựng dự án hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã miền núi vùng cao. Được biết, năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí kinh phí 5,6 tỷ đồng để hỗ trợ 80 đơn vị cấp xã, cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị cho phòng làm việc của bộ phận một cửa.
Nhằm ngăn chặn cũng như xử lý kịp thời các hành vi vi phạm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc gia cầm không đúng nơi quy định, không rõ nguồn gốc và chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Trong tháng 11 năm 2017, Đội Kiểm tra Liên ngành Phòng chống dịch bệnh động vật của thành phố tiến hành kiểm tra các lò giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn. Để thực hiện tốt công tác này, Đội Kiểm tra tuân thủ và thực hiện tốt các nội dung, gồm thực hiện kiểm tra hoạt động giết mổ, kinh doanh buôn bán vận chuyển gia súc gia cầm và sản phẩm, các cơ sở ấp nở gia cầm trên địa bàn, kiểm tra các dịch vụ, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, tịch thu tiêu hủy không hỗ trợ đối với gia súc gia cầm buôn bán, giết mổ không đúng quy định. Đồng thời, các thành viên trong đội kiểm tra liên ngành tăng cường và duy trì thường xuyên công tác thông tin tuyên truyền về mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, chủ động kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của đội kiểm tra với Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình phòng chống dịch bệnh, buôn bán giết mổ, vận chuyển gia súc gia cầm trên địa bàn.
Vụ đông năm nay, xã Cao Ngạn gieo trồng trên 65 hectare rau màu các loại, trong đó diện tích trồng ngô là 30 hectare, 35 hectare trồng rau, đậu tương, khoai lang. Các giống ngô lai cho năng suất cao được người dân đưa vào gieo trồng chủ yếu là CP111, NK4300, CP999, Bio404, Bio06, tập trung chủ yếu tại các xóm Thác Lở, Cổ Rùa, Gò Chè. Để nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, ngay từ đầu vụ, UBND xã Cao Ngạn đã chỉ đạo 17 xóm khuyến khích bà con nông dân lựa chọn các giống ngô lai phù hợp với đồng đất của gia đình để gieo trồng, đồng thời áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến theo quy trình khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Xã cử cán bộ nông nghiệp thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn nhân dân gieo trồng đúng kỹ thuật, theo dõi tình hình phát triển của cây trồng để có biện pháp xử lý kịp thời sâu bệnh. Đối với diện tích ngô cần gieo trồng đúng kỹ thuật, tăng mật độ hợp lý và thâm canh nhằm tăng năng suất. Còn với các loại rau màu khác, cần lựa chọn các loại cây giống phù hợp với thổ nhưỡng của từng vùng để đạt hiệu quả cao. Hiện nay, bà con nông dân đã hoàn thành việc gieo trồng vụ đông và tích cực chăm sóc, kết hợp với bón phân cân đối, làm cỏ và vun gốc, lên luống, tạo điều kiện thuận lợi cho cây màu sinh trưởng phát triển tốt, mang lại năng suất cao.
Thưa quý vị và các bạn, với thuận lợi về thổ nhưỡng và khí hậu, những năm qua cùng với việc phát triển cây màu, người dân xóm Cậy, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây hoa vào canh tác. Sau hơn 15 năm, nghề trồng hoa ở Hướng Thượng đã phát triển khá mạnh, đem lại thu nhập cao cho người dân.
Với diện tích trên 4.000 mét, hiện trung bình mỗi năm gia đình anh Lường Văn Tuấn thu về gần 350 triệu đồng từ nghề trồng hoa. Từ quy mô ban đầu nhỏ lẻ, giống hoa chủ yếu là hoa cúc và đồng tiền ta, làm theo mùa vụ, thì nay gia đình anh trồng hoa quanh năm và phát triển ra nhiều giống hoa cho giá trị kinh tế cao như hoa ly, cúc, hướng dương, loa kèn. Anh chia sẻ, trồng hoa khác hẳn với trồng lúa, không đòi hỏi lao động nặng nhọc nhưng cần sự tỉ mỉ, đặc biệt là yếu tố kỹ thuật. Sau 17 năm làm nghề, anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm để cây hoa phát triển tốt, nở đúng thời điểm cho giá trị kinh tế cao.
Thứ nhất là đất là quyết định, nên mình phải làm ải được đất. Nên trước khi mình ải đất xong thì mình phải đậy được túi bóng để xử lý đất cho nó tốt. Nên là khi là những cái mình chuẩn bị xuống cây giống thì là mình bỏ ra. Đấy, bỏ ra thì là sau cái thời gian bỏ ra trước đó khoảng một tuần đấy, thì là mình mới xuống giống được.
Theo ghi nhận, nghề trồng hoa ở xóm Cậy bắt đầu từ năm 2000. Thời điểm đó chỉ có vài hộ trồng với diện tích vài sào ruộng. Giống hoa được các hộ trồng chủ yếu là hoa cúc và đồng tiền ta. Sau 17 năm duy trì và phát triển, xóm cậy đã có 42 hộ trồng hoa trên tổng diện tích 5 hectare. Hiện hoa được các hộ trồng quanh năm, chủ yếu bán buôn với giá bán ổn định tùy theo từng thời điểm và nhu cầu của thị trường. Như hoa cúc từ 3.000 đến 4.000 đồng một bông, hướng dương từ 4.000 đến 6.000 đồng một bông, đồng tiền Hà Lan từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng một bông, hoa huệ từ 3.000 đến 5.000 đồng một bông. Từ năm 2012, do được hỗ trợ về cây giống và kỹ thuật chăm sóc, nên các hộ mạnh dạn đầu tư xuống giống nhiều loại hoa chất lượng cao như đồng tiền Hà Lan, ly đỏ đậm, ly vàng, loa kèn, huệ tây, cúc đại đoá, hướng dương, được thị trường ưa chuộng cho giá trị kinh tế cao. Đặc biệt vào mỗi dịp thu hoạch, hoa nở hay Tết đến xuân về, những bông hoa đua nhau khoe sắc trên khắp cánh đồng đã thu hút rất nhiều các bạn trẻ và khách đến tham quan, chọn mua hoa. Nói về giá trị kinh tế mà cây hoa đem lại, anh Dương Văn Bằng cho biết.
Nói về lợi ích cây hoa thì cây hoa nào cũng thế. Nếu nói về so sánh với cây lúa thì cây lúa không thể so sánh được với nó được. Kể cả cây hoa kém chẳng nữa nó cũng phải được gấp mấy lần cây lúa. Mà nó lại làm trên khô trên cạn nó nhàn hơn và còn sẽ dễ làm.
Trao đổi với ông Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Huống Thượng được biết, nghề trồng hoa đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều hộ dân xóm cậy. Nhiều hộ gia đình không chỉ vươn lên thoát nghèo mà còn làm giàu, cho thu nhập từ 250 đến 400 triệu đồng một năm và đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi như hộ gia đình anh Lường Văn Tuấn, Lường Văn Giang, Dương Văn Tạo. Và cây hoa có thể coi là một trong những cây trồng mũi nhọn cho hiệu quả kinh tế cao ở xóm cậy.
Trong thời gian tới, xã để phát triển cây hoa và với quy mô là sản xuất là theo thành lập cái tổ hợp tác xã để sản xuất cây hoa đối với địa bàn của xã Huống Thượng. Và với hình thức nhân rộng từ xóm cậy nhân đến các xóm khác có điều kiện thủy văn và đảm bảo tốt phụ cho cây hoa trong thời gian tới. Đối với ủy ban xã thì về bên khuyến nông thì xã sẽ tổ chức các lớp tập huấn về công tác chăm sóc kỹ thuật cây trồng đối với loại hoa, từng loại hoa, đặc biệt đối với loại hoa cao cấp.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này trên những cánh đồng hoa tại địa bàn xóm cậy xã Huống Thượng, bà con đang tập trung thu hoạch những diện tích hoa còn lại, đồng thời xuống giống để chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Dự báo đây sẽ là vụ hoa mang lại thu nhập lớn nhất cho bà con, khoảng từ 200 đến 300 triệu đồng một hộ. Và với kế hoạch của xã về phát triển cây hoa trong thời gian tới, thì loại cây trồng mũi nhọn này sẽ góp phần nâng cao thu nhập cũng như là phát triển kinh tế của địa phương.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 11 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng là cách bảo dưỡng quạt trần, quạt cây và quạt treo tường. Phần cuối là tiểu mục phản ánh, kiểm tra thị trường quần áo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính mới đây đã phát đi thông tin về cuộc họp của Ban chỉ đạo điều hành giá dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện phương án điều chỉnh giá điện, trình Chính phủ quyết định. Bộ Công Thương mới đây cũng công bố một dự thảo quyết định của Thủ tướng quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Dự thảo nêu rõ, giá bán lẻ điện được quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện, bao gồm sản xuất, kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt và chia làm 6 bậc tính theo phần trăm giá điện bình quân. Bậc 1 từ 0 đến 50 kWh có mức giá bằng 92% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 2 từ 51 đến 100 kWh giá bằng 95% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 3 từ 101 đến 200 kWh giá bằng 110% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 4 từ 201 đến 300 kWh giá bằng 138% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 5 từ 301 đến 400 kWh giá bằng 154% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 6 từ 401 kWh trở lên có giá bằng 159% giá bán lẻ điện bình quân. Bộ Công Thương cho rằng biểu giá này đã được xem xét, nghiên cứu theo hướng nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và dựa trên kinh nghiệm các thị trường trên thế giới cũng như trong khu vực ASEAN như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Nam Phi, Indonesia, Thái Lan, Malaysia đều áp dụng giá điện sinh hoạt bậc thang. Như vậy, giá điện bán lẻ sinh hoạt thuộc mỗi bậc thang vẫn giữ ở mức 1.484 đến 2.587 đồng trên 1 kWh. Tuần này giá vàng thế giới giữ đà tăng nhẹ, đưa giá vàng miếng trong nước tăng vài chục nghìn đồng mỗi lượng. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tự do nối tiếp đà giảm của ngày hôm qua, mất thêm 10 đồng đô la Mỹ. Lúc 9 giờ ngày 17 tháng 11, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,5 triệu đồng một lượng mua vào và 36,58 triệu đồng một lượng bán ra. So với phiên giao dịch giữa tuần, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 40.000 đồng một lượng. Mấy tuần gần đây, diễn biến giá vàng miếng trong nước đã chậm lại càng thêm chậm. Mỗi ngày giá vàng thường tăng hoặc giảm không quá 50.000 đồng một lượng. Với sự ổn định này của giá vàng, hoạt động lướt sóng vàng là không thể diễn ra, mà việc nắm giữ vàng dài hạn trong năm nay cũng không mang lại hiệu quả, bởi so với thời điểm đầu năm, giá vàng hầu như không có thay đổi đáng kể. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 1,4 triệu đồng một lượng.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, trong mùa đông nhu cầu sử dụng các loại quạt giảm, tuy nhiên làm sao để bảo dưỡng quạt để phục vụ cho những vụ nóng thì trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một số phương pháp để bảo dưỡng quạt cây, quạt trần và quạt treo tường. 1. Tránh rò rỉ điện. Khi mới mua về hoặc để quạt treo tường lâu ngày không sử dụng, để tăng hiệu quả sử dụng của quạt, bạn nên phơi nắng quạt từ 1 đến 2 giờ để loại bỏ mùi ẩm mốc và tránh hiện tượng rò rỉ điện. Đồng thời khi phát hiện dây điện nguồn bị đứt, công tắc tiếp xúc không tốt nên thay dây ngay để tránh chập điện. Sau đó bạn cắm điện chạy thử khoảng 10 phút, nếu thấy chạy êm là có thể sử dụng được. Ngoài ra trong quá trình vệ sinh cho quạt treo tường, các bạn không được để nước nhỏ vào động cơ bên trong tránh gây chập cháy, gây rò rỉ điện. Với motor nên chấm vài giọt dầu máy may vào bạc quạt. Quanh nhẹ cốt để dầu thấm vào. Chú ý không để dầu rớt vào cuộn dây motor. 2. Vệ sinh quạt thường xuyên. Trong quá trình sử dụng, khi quạt treo tường quay, bụi bẩn sẽ bám vào cánh quạt và lồng quạt cũng như các bộ phận khác, gây mất vệ sinh và không được thẩm mỹ. Bạn hãy hòa xà phòng vào nước và sử dụng khăn lau sạch bụi bẩn trên cánh quạt, lồng quạt, rồi rửa sạch và lau khô lại. Đối với các bộ phận bên trong, bạn nên tháo ổ trục, hộp bánh răng sau quạt để lau chùi sạch, tra dầu mỡ vào các bộ phận chuyển động. Sau khi vệ sinh cánh quạt và lồng quạt, bạn nên mở nắp bánh răng ở mặt sau ra để tra dầu. Sau đó mở nắp có gắn đệm trục, lau sạch hai đầu trục, tra dầu máy vào đó. Ngoài ra, để motor quạt hoạt động trơn tru hơn, chạy lâu nóng thì nên nhỏ một vài giọt dầu máy vào bạc quạt, quay nhẹ cốt để dầu thấm vào quạt. Chú ý không để quạt rớt vài cuộn dây motor quạt. 3. Đảm bảo an toàn khi quạt đang quay. Và khi quạt trần đang ở chế độ quay, các bạn không được dùng tay xách bầu quạt di chuyển vì nút điều khiển sẽ bị nhờn làm mất hiệu quả. Trong trường hợp quạt cây, quạt treo tường bị hư dây đai hay lồng quạt thì nên thay ngay, không để quạt quay mà không có lồng, rất nguy hiểm khi trẻ em đưa tay vào cánh quạt, khi quạt ngã, cánh quạt vỡ dễ văng vào người. 4. Cất giữ quạt không sử dụng. Nếu muốn cất quạt không dùng tới, bạn cũng cần phải vệ sinh sạch sẽ trước khi để vào nhà kho. Trước hết bạn nên tháo nắp bảo hiểm, lau sạch bụi bẩn ở cánh quạt, thay dầu mỡ, kiểm tra dây điện, phích cắm rồi gói kỹ bằng túi ni lông to và cất vào nơi khô ráo. 5. Chọn thương hiệu và nhà cung cấp uy tín. Một trong những yếu tố quyết định độ bền của quạt đó chính là việc lựa chọn những thương hiệu quạt điện uy tín như quạt KDK, Panasonic, Mitsubishi, ASIA để đảm bảo an toàn, tiết kiệm điện và thời gian sử dụng lâu dài.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong kế hoạch kiểm tra chuyên đề về kinh doanh quần áo trên địa bàn, sáng 16 tháng 11, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra một số đơn vị kinh doanh quần áo trên địa bàn, ghi nhanh của phóng viên Minh Tâm.
Từ ngày 16 tháng 10 đến hết ngày 25 tháng 11, các tổ công tác của đội quản lý thị trường sẽ tiến hành kiểm tra 61 cửa hàng bán sản phẩm quần áo thành phẩm trên địa bàn thành phố, tập trung kiểm tra ở 3 nội dung là kiểm tra thực hiện quy định về đăng ký kinh doanh, kiểm tra hóa đơn chứng từ và các thủ tục giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ và kiểm tra việc chấp hành quy định về ghi nhãn hàng hóa sản phẩm quần áo đang kinh doanh. Qua kiểm tra tại hai siêu thị là Thành Đô và Minh Cầu cơ sở 1 cho thấy, quần áo được bày bán đều có hóa đơn tem nhãn đầy đủ. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại một số cơ sở kinh doanh quần áo tư nhân, đặc biệt là những cửa hàng quần áo Quảng Đông Trung Quốc, vi phạm về ghi nhãn hàng hóa khá phổ biến. Ông Trần Khánh Phương, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết.
Theo quy định của Nghị định 37 năm 2006 của Chính phủ, thì quy định là những cái hoạt động khuyến mại thì phải tổ báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại là Sở Công Thương. Các cái thông báo giảm giá thì phải thông báo với Sở. và các cái chương trình khuyến mại thì phải có cái báo cáo để tổ chức thực hiện các cái chương trình khuyến mại của các cái ngành hàng mà mình kinh doanh. Đối với mặt hàng thời trang và quần áo và đồ may mặc ấy thì thường là các cái thương nhân, các cái tổ chức cá nhân là khi thực hiện giảm giá là cũng ít biết đến cái quy định này. Thế do vậy mà cũng không báo cáo với Sở Công Thương về các cái hoạt động giảm giá của mình. Thế và những cái hoạt động như vậy thì từ trước đến giờ thì quản lý thị trường chúng tôi khi đi kiểm tra và phát hiện những cái trường hợp giảm giá như vậy thì chúng tôi cũng nhắc nhở và đề nghị là thương nhân là báo cáo với Sở Công Thương những cái hoạt động giảm giá hay khuyến mại như vậy. Trong cái hoạt động khuyến mại và giảm giá thì tổ chức các cái chương trình dự thưởng thì phải thực hiện theo quy định. Trong một năm thì chỉ được thực hiện khuyến mại giảm giá ở trong vòng 90 ngày và mỗi một đợt là không quá 45 ngày.
Theo ghi nhận, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có khoảng 1.000 cơ sở kinh doanh sản phẩm quần áo thành phẩm. Đến thời điểm này, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra được gần 50 trên 61 cơ sở kinh doanh quần áo thành phẩm nằm trong danh mục các cửa hàng được đội kiểm tra lần này. Qua kiểm tra đã có 43 cơ sở bị đội xử lý với tổng tiền phạt vi phạm hành chính là 17,55 triệu đồng. Trên thị trường hiện nay, để thu hút được sự quan tâm của nhiều đối tượng tiêu dùng khác nhau và dần chiếm lĩnh thị trường, các nhà sản xuất quần áo, đặc biệt là quần áo thời trang có tên tuổi, thường xuyên thực hiện các chương trình khuyến mại giảm giá từ 10 đến 80% để kích cầu tiêu dùng. Việc giảm giá thực hiện trên toàn hệ thống và đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, tại các hệ thống siêu thị, điểm bán lẻ, việc khuyến mại giảm giá chủ yếu là tự phát. Chị Trần Hồng Uyên, quản lý ngành thời trang, siêu thị Minh Cầu cho biết.
Khi mà kinh doanh những mặt hàng này thì tôi cũng nắm rõ được là cần phải có hóa đơn chứng từ và quy định tem mác là phải đầy đủ ở trên sản phẩm. Chương trình khuyến mãi nhân dịp 20 tháng 11 này thì hiện tại là tôi cũng đã báo cáo lên sếp các quản lý rồi. Và thì tôi cũng chưa nắm rõ được là phải xin phép với các cơ quan chức năng.
Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cửa hàng kinh doanh như thế này thì họ thu hút rất nhiều các cái tầng lớp và những cái mặt hàng của họ là cái hàng hóa là tương đối là rẻ tiền. Thế và do vậy mà nó đáp ứng cái thị hiếu của người tiêu dùng, của người dân. Thế do vậy mà người dân người ta cũng đối với mặt hàng quần áo thì nó cũng không phải là những cái mặt hàng nhóm 2. Thế do vậy mà nó không ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của người tiêu dùng. Do vậy mà người dân người ta cứ thấy là phù hợp với cái túi tiền là người ta đến những cửa hàng như vậy. Thế và chúng tôi cũng có một khuyến cáo đối với cái người tiêu dùng là phải tìm những cái cửa hàng mà nó cái hàng hóa nó có nhãn mác, có niêm yết giá hàng hóa các thứ đầy đủ để chúng ta mua những cái hàng như vậy thì nó đảm bảo cho cái quyền lợi của người tiêu dùng hơn là sử dụng những cái quần áo hàng Quảng Châu nó nhãn mác, nó vi phạm về nhãn mác như thế này. Mức xử phạt thì theo quy định, theo nghị định của chính phủ thì chúng tôi phải xử phạt theo cái nghị định 80 của chính phủ là xử phạt về nhãn hàng hóa và theo cái trị giá của hàng hóa. Thế tất cả những cái hàng hóa mà vi phạm về nhãn thì phải xử lý theo cái trị giá của hàng hóa, trị giá lớn thì xử phạt lớn, mà trị giá ít thì xử phạt ít.
Hiện nay thị trường tiêu dùng thời trang có thể chia làm 3 nhóm chính là hàng may sẵn, giá rẻ, nhóm phục vụ cho người có thu nhập thấp, nhóm sản phẩm của các hãng thời trang cao cấp thì những người có thu nhập cao thường sử dụng và nhóm trung lưu chiếm số lượng khá đông đảo, không chấp nhận lối mặc đại trà, hàng kém chất lượng. Trong khi đó, yếu tố thúc đẩy mua sắm hàng thời trang của người tiêu dùng phần lớn là sau khi nhận lương hoặc khi có chương trình giảm giá. Tuy nhiên, với sự bùng nổ của các cơ sở kinh doanh quần áo thời trang trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung, các ngành chức năng cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để tình trạng bán hàng không tem nhãn được đẩy lùi. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 11. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa Đông Bắc. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo chiều mai 18 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều mai các khu vực trong tỉnh có mưa, gió hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 19 tháng 11, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 17 độ. Cảnh báo từ ngày 20 tháng 11, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung nên trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 11 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, chiều mai có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, chiều mai có mưa rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, chiều mai có mưa rải rác, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, chiều mai có mưa rải rác, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ.
Viên Thông Nga, Viên Thông Nga, Viên Thông Nga, chào mừng sinh nhật Viên Thông Nga tròn 20 tuổi. Viên Thông Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt, tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại về năm xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. Mua laptop xinh trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei Y32. Ngoài ra, Viên Thông Nga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Viên Thông Nga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thông Nga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Viên Thông Nga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thông Nga số 219 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để nhận được ưu đãi cực khủng.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á?
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mại.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbps đến 30 Mbps được nâng thêm 5 Mbps so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ Internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800 8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn. Bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.